là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Yên Bái thu hồi kinh phí hỗ trợ 3 hợp tác xã.
Huyện Trạm Tấu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.
Tiếp đó là ghi nhận những đóng góp của hội nữ doanh nhân Yên Bái tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, đóng góp cho cộng đồng xã hội. Chương trình thời sự chiều nay đã được phát trực tiếp trên tần số 92.1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 10 tháng 12, kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình thông qua một số nghị quyết. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đã có 6 câu hỏi chất vấn được các đại biểu đưa ra phản ánh thực trạng thiếu nguồn nhân lực y tế tuyến xã, đặc biệt là thiếu bác sĩ. Cùng với đó là cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc đã cũ, xuống cấp, dẫn đến khó khăn trong triển khai nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến cơ sở ở vùng sâu, vùng xa. Việc thi hành các nghị định của luật đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái một số nội dung chưa có hướng dẫn thực hiện, gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Việc chỉnh lý thay đổi tên địa giới hành chính trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã mà không có biến động về đất, nhưng người dân vẫn phải nộp tiền dịch vụ đo đạc biến động về đất theo quy định tại quyết định số 03 ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đơn giá dịch vụ đo đạc, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, không bao gồm phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Việc quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn nhằm không gây ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân. Cũng tại phiên chất vấn, một số đại biểu cũng nêu thực trạng xe chở đất vẫn ngang nhiên hoạt động vào các khung giờ cao điểm đã quy định không được vận chuyển đất và gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của nhân dân, ảnh hưởng đến môi trường, gây mất trật tự an toàn giao thông, thậm chí gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người. Đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái trong công tác quản lý, khắc phục tình trạng xe chở đất vào giờ cao điểm. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, giám đốc các sở Y tế, Tài nguyên và Môi trường đã trả lời chất vấn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã giải trình rõ ràng, tập trung vào vấn đề đại biểu quan tâm. Đồng thời, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã phát biểu tiếp thu, xác định rõ trách nhiệm, biện pháp khắc phục hạn chế, bất cập. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc giải quyết các ý kiến chất vấn, đề nghị giải trình của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành theo trách nhiệm quản lý cần thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2025. Do thời gian của kỳ họp, một số ý kiến chưa được thực hiện tại phiên chất vấn lần này. Sau kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành liên quan trả lời ý kiến của đại biểu. Đối với những nội dung liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành giải quyết, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, nghiên cứu, tổ chức các phiên giải trình để làm rõ những nội dung mà đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị các ban, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân, kịp thời phản ánh với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết. Đồng thời thường xuyên theo dõi giám sát việc thực hiện những lời hứa, những giải pháp mà Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã trả lời tại kỳ họp này. Tiếp đó, tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất tán thành biểu quyết thông qua 12 nghị quyết quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực như quản lý kiến trúc đô thị, quy định mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Yên Bái, quy định giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, do ngân sách nhà nước thanh toán, nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, văn chấn, mù Cang Chải, Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đồng thời tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình điều hành thực hiện. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân, từ đó đề xuất kiến nghị những giải pháp quan trọng đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và quyết định các vấn đề quan trọng khác của địa phương. Đặc biệt, Hội đồng dân tỉnh được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về một số giải pháp lãnh đạo chỉ đạo nhằm khơi dậy tiềm năng, tạo động lực để vượt qua khó khăn, thách thức, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Hội đồng dân tỉnh đề nghị Ủy ban dân tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu để kịp thời có giải pháp chỉ đạo điều hành, đảm bảo ổn định kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm 2025, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025, góp phần hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trên cơ sở xem xét thận trọng với tinh thần đổi mới trong xây dựng nghị quyết, đối với công tác phối hợp giữa các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết, Hội đồng dân tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 46 nghị quyết quan trọng, bao trùm toàn bộ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, có nghị quyết cần chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định, có nghị quyết ban hành nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu cho cả nhiệm kỳ, với các nhóm chỉ tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh có tính đột phá và toàn diện. Nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thành công nhiệm vụ đã đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Thực hiện đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng trong việc tổng kết nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhấn mạnh.
Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh bám sát chương trình hành động số 246 ngày 6 tháng 12 năm 2024, của Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu đã đề ra, đặc biệt trước yêu cầu cấp bách về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, trong giai đoạn mới hiện nay, tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp, các cán bộ, đảng viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, tư duy hành động, phong cách làm việc, nêu cao trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên để nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự thống nhất, đồng thuận cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2025 cũng như cả giai đoạn 2021-2025. Nhân dịp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng mong muốn và đề nghị cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, hăng hái thi đua lao động sản xuất, cùng phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để cùng Đảng bộ tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, góp phần trong công cuộc đổi mới của đất nước và trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị với Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động, theo hướng hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác, chủ động để nghiên cứu, để thể chế hóa, ban hành các cơ chế chính sách theo hướng ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tổ chức thực hiện và tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát về thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh. Sau kỳ họp này thì đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ triển khai thực hiện nghị quyết vừa được thông qua đúng theo luật định, quan tâm chỉ đạo thực hiện các đề án, chương trình đúng mục tiêu và tiến độ đề ra, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong năm 2025. Đề nghị các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, kịp thời thông báo kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thường xuyên liên hệ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, đóng góp công sức, trí tuệ, hoàn thành tốt hơn trọng trách của người đại biểu nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long tin tưởng rằng với kết quả của kỳ họp và các nghị quyết, chính sách được ban hành dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh và hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhất định tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025.
Sáng nay, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Hội Nữ Doanh nhân của 30 tỉnh thành trên cả nước.
Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái có trên 200 thành viên sinh hoạt tại 5 câu lạc bộ trực thuộc, gồm câu lạc bộ thành phố Yên Bái, câu lạc bộ Mường Lò thị xã Nghĩa Lộ, câu lạc bộ các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên. 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn thách thức đan xen, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái đã không ngừng nỗ lực thực hiện khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ, nghị quyết đại hội lần thứ nhất đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của đội ngũ doanh nghiệp Yên Bái. Bên cạnh đó, hội còn khẳng định vị thế uy tín trong cộng đồng doanh nhân cả nước thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại. Hàng năm, hội đều triển khai các chương trình đào tạo hướng đến việc phát triển bản lĩnh, kỹ năng cho hội viên. Các chương trình đào tạo do hội tổ chức luôn hướng đến việc nâng cao tri thức, trí tuệ, giúp truyền cảm hứng và nâng cao năng lực lãnh đạo cho hội viên. Cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội cũng luôn được Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái quan tâm với tổng số tiền gần 5,7 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh trong những năm qua, đồng thời yêu cầu hội sớm cần cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2024-2029. Chú trọng xây dựng tổ chức, phát triển đội ngũ nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái, tiếp tục mở rộng quy mô, chuyển đổi mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, mở rộng liên kết và hợp tác kinh doanh, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong tỉnh, trong vùng và cả nước. Đặc biệt chú trọng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chủ lực của tỉnh, phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm xã hội, tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đồng hành cùng các chương trình xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt là với phụ nữ và thanh niên tại các vùng khó khăn. Tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền các cấp, kịp thời phản ánh, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã trao tặng Hội Nữ Doanh nhân tỉnh bức cờ thêu với dòng chữ Đoàn kết, đổi mới, kết nối, vươn xa. Nhân dịp này, một tập thể, 5 cá nhân của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh cũng vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động hội nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội cũng đã ra mắt Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Nguyễn Thị Xỉu, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2024-2029.
Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý 4 2024. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 sở thông tin và truyền thông địa phương trong cả nước. Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Bộ đã giới thiệu một số văn bản quan trọng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông mới được ban hành trong quý 4 2024, báo cáo tóm tắt công tác quản lý nhà nước quý 4 2024 và nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2024. Theo đó, quý 4 năm 2024, lĩnh vực bưu chính có doanh thu đạt 19.500 tỷ đồng, lũy kế doanh thu bưu chính ước cả năm 2024 đạt 71.000 tỷ đồng, tăng trên 20% so với 2023. Đối với lĩnh vực viễn thông, tính đến tháng 10 2024, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 82,4%, tăng 3,3% so với cùng kỳ 2023. Lĩnh vực công nghiệp công nghệ số trong 11 tháng đầu năm 2024, ước tính giá trị xuất khẩu phần cứng điện tử đạt 122 tỷ đô la, tăng trưởng 16,45% so với cùng kỳ 2023. Thông tin tại hội nghị về lĩnh vực chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ Chính trị sắp ban hành nghị quyết về chuyển đổi số, các tỉnh cần dựa vào các gợi ý của Bộ Thông tin Truyền thông để đưa vào nghị quyết của tỉnh nhiệm kỳ tới. Trong năm 2025, các bộ, tỉnh cần hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu để hoạt động dựa trên dữ liệu, kết thúc giai đoạn chính phủ điện tử, chuyển sang chính phủ số. Mục tiêu cần đạt được là tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của bộ, ngành là 85% và của địa phương là 70%.
Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Chỉ tính riêng trong năm nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ gần 20 hợp tác xã với tổng kinh phí trên 315 triệu đồng. Tuy nhiên, tỉnh Yên Bái cũng đã thu hồi kinh phí hỗ trợ thành lập mới 3 hợp tác xã không đủ điều kiện, gồm hợp tác xã nuôi trồng và chế biến nông lâm thủy sản An Thường, huyện Yên Bình, hợp tác xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, hợp tác xã Quý Đăng, thành phố Yên Bái với tổng kinh phí thu hồi là gần 55 triệu đồng. Các hợp tác xã trên bị thu hồi kinh phí hỗ trợ là do hợp tác xã vi phạm cam kết không hoạt động liên tục tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính từ thời điểm nhận kinh phí hỗ trợ đến thời điểm hợp tác xã dừng hoạt động.
Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu đã tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản để sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Công trình nhà ở bán trú và bếp ăn của điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trong cơ sở xã Sa Hồ tại thôn Sáng Pao có giá trị đầu tư trên 3 tỷ đồng, được khởi công xây dựng cuối tháng 10 2024, đang được nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Gia tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình gồm nhà 2 tầng có diện tích sàn gần 650 m2. Sau một thời gian thi công đến nay, nhà thầu đã thi công được khoảng 20% khối lượng công việc. Hiện tại, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phấn đấu đến đầu tháng 8 2025 sẽ bàn giao đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ. Công trình hoàn thành sẽ giúp trường dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Sa Hồ huyện Trạm Tấu tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng dạy và học. Anh Vũ Xuân Bình, chỉ huy trưởng thi công công trình, công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Gia nói:
đơn vị thi công thì cố gắng là đảm bảo an toàn và đúng hồ sơ thiết kế, đúng tiến độ để đến vào học cho các cháu.
Công trình trụ sở huyện ủy Trạm Tấu có giá trị đầu tư hơn 4 tỷ đồng, đang được công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Minh tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình xây dựng mới một khối nhà 3 tầng có diện tích sử dụng gần 700 m2 và cải tạo nhà làm việc, khuôn viên và một số hạng mục phụ trợ. Sau một thời gian tập trung nhân lực thi công, đến nay nhà thầu đã thi công đạt khoảng 80% khối lượng công việc. Anh Bùi Văn Hành, chỉ huy trưởng thi công công trình, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Minh nói:
cho công trình cũng có hạng mục xây dựng nhà rồi nhà xe rồi nhà bảo vệ. Từ lúc thi công đến bây giờ thì bọn em đã tập kết nhân liệu rồi và nhân công rồi, đang phấn đấu cho xong trước tháng 12 dương lịch này là bọn em phấn đấu hết mình để làm cho xong thế.
Năm 2024, huyện Trạm Tấu được tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng trên 100 công trình dự án lớn nhỏ với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Đến nay huyện đã chỉ đạo khởi công xây dựng được hàng chục công trình, đã có nhiều công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Tỷ lệ giải ngân đạt trên 70%. Các công trình được ưu tiên đầu tư chủ yếu là đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học, trụ sở xã. Tuy nhiên, trong đầu tư xây dựng cơ bản ở Trạm Tấu cũng gặp phải không ít khó khăn trong giải phóng mặt bằng, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn về mọi mặt, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục kiểm tra đôn đốc các nhà thầu, tập trung nhân lực vào đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao năm nay, để các công trình phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã hội của huyện vùng cao Trạm Tấu phát triển.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên từ đầu năm đến nay, công an tỉnh Yên Bái đã vận động thu hồi trên 1.000 khẩu súng các loại, trong đó phần lớn là súng tự chế. Công an tỉnh đã thu hồi được 680 viên đạn các loại, gần 7 kg đạn chì, gần 140 vũ khí thô sơ cùng nhiều lựu đạn kíp nổ, quả bom, pháo, thuốc pháo và công cụ hỗ trợ, vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ sẽ góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, hạn chế thấp nhất việc săn bắn trái phép ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kiểm soát các loại tội phạm có liên quan đến sử dụng công cụ hỗ trợ, dao kiếm để gây án. Công an tỉnh đã khởi tố 9 vụ, 14 bị can các tội liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, xử phạt vi phạm hành chính 17 vụ với gần 30 đối tượng, phạt tiền trên 223 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2018 đến nay, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh đã không ngừng phát triển với gần 200 thành viên, hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất chế biến công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch, xây dựng cơ bản, vận tải, y tế, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao. Những năm qua, không chỉ dừng lại ở các hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, để lại những dấu ấn sâu sắc, những đóng góp quan trọng thiết thực trong các hoạt động từ thiện nhân đạo tại cộng đồng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trận mưa lũ lịch sử hồi tháng 9 vừa qua đã làm căn nhà gỗ của gia đình ông Đặng Văn Bình ở thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái bị hư hỏng hoàn toàn. Kinh tế gia đình khó khăn, vì vậy việc xây dựng được căn nhà kiên cố với ông Bình tưởng như là điều không thể. Nhờ sự kêu gọi ủng hộ của các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm, gia đình ông Bình đã được Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái hỗ trợ 80 triệu đồng để xây mới căn nhà trên nền đất cũ. Cùng sự ủng hộ của họ hàng, người thân và chính quyền địa phương, chỉ sau hơn 2 tháng xây dựng, căn nhà đã hoàn thành. Đây chính là động lực to lớn để gia đình ông Bình nỗ lực vươn lên thoát nghèo.
Ông Đặng Văn Bình, thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
cái lũ vừa qua, gia đình chúng tôi nó cũng là cái gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn. Thế được sự quan tâm của các ban và các ngành, mà được sự quan tâm của doanh nghiệp phụ nữ của tỉnh Yên Bái. Thế nên là gia đình nhà tôi nay cũng đã làm được căn nhà nó sang trang như thế này để đảm bảo cái cuộc sống để sau này.
Không chỉ gia đình ông Bình mà 16 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng nhà cửa sau cơn bão số 3 cũng đã được Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh hỗ trợ tiền để xây dựng lại nhà ở. Mức hỗ trợ mỗi gia đình từ 60 đến 80 triệu đồng. Việc hỗ trợ kịp thời này đã tiếp thêm nghị lực giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đằng sau mỗi căn nhà nhân ái ấy đều là những câu chuyện cảm động về sự giúp đỡ và sẻ chia của cộng đồng, trong đó có Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái.
Bà Nguyễn Thị Khoa, tổ 6, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong thời gian vừa qua lũ lụt, nhà tôi thì sạt lở trên đồi và nước xuống chảy xuống nhiều lắm. Thì bây giờ là được trên phường đưa xuống là di dời khẩn cấp. Thế thì tôi cũng được Phụ Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái cũng đến để hỗ trợ về kinh phí cho gia đình tôi. Thì tôi cũng thêm một cái nguồn kinh phí để làm lại cái căn nhà nó bền vững hơn. Vì là cái chỗ kia nó sạt lở chứ không thể ở được. Năm nay thì gia đình tôi cũng được đón Tết trong căn nhà mới, khang trang hơn và an toàn hơn.
Những năm qua, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái còn tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội của tỉnh, như hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế thông qua các mô hình sinh kế và hỗ trợ giảm nghèo bền vững, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình Thắp Sáng Tương Lai, tổ chức các gian hàng không đồng cho phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh, cùng nhiều hoạt động khác với tổng số tiền gần 5,7 tỷ đồng. Đặc biệt trong đợt bão lũ vừa qua, hơn 30.000 suất cơm không đồng do các thành viên trong hội trực tiếp chế biến đã kịp thời đến với người dân trong lúc nước chưa rút, bùn ngập sâu. Các hội viên cũng kêu gọi vận chuyển hàng ngàn phần quà từ các đoàn thiện nguyện khắp nơi hướng về Yên Bái, đến tận tay người dân lúc khó khăn. Tham gia giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ, nấu cơm, tiếp nước cho bộ đội, công an, dân quân, thanh niên, phụ nữ các địa phương để hỗ trợ người dân Yên Bái khắc phục hậu quả sau lũ.
Bà Bùi Thị Xỉu, Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái trong 5 năm vừa qua, các chị em nữ doanh nhân đã xác định rõ được cái vai trò của nữ doanh nhân đối với cộng đồng xã hội, hỗ trợ được 18 căn nhà cho các phụ nữ trên địa bàn tỉnh để xây được cái căn nhà là nơi trú mưa trú nắng cho gia đình, và đồng thời nữa là đã đỡ đầu được 12 em học sinh từ trung học đến bây giờ các em đã đi đại học, có những em đã vào đại học năm thứ 3 và nhiều em ở đại học năm thứ 2, và 22 em học sinh đang học cấp 1, cấp 2 và trung học tại các trường trên địa bàn tỉnh. Với cái việc hỗ trợ như vậy thì cũng cảm thấy rằng là nữ doanh nhân mình cũng đã có những cái đóng góp nhất định cho cái tương lai của các em học sinh. Ngoài ra thì hàng tuần, hàng tháng chị em đã phát cháo từ thiện tại các bệnh viện như bệnh viện tâm thần, ở bệnh viện trung tâm y tế Trấn Yên, và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Những đóng góp to lớn của Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái trong suốt 5 năm qua đã được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Hội cũng đã vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vì có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua.
Đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá.
Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao hoạt động của Hội Nữ Doanh Nhân Yên Bái trong những năm vừa qua. Chị em hội viên đã luôn đoàn kết, tích cực tập hợp, hướng dẫn, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý, tích cực tổ chức các cái hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường để tiêu thụ và quảng bá các cái sản phẩm của Yên Bái ra thị trường trong và ngoài nước. Đã có rất nhiều doanh nghiệp do nữ làm chủ, ngày càng khẳng định được thương hiệu, đóng góp rất là tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội và tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho lao động của địa phương. Đặc biệt, Hội Nữ Doanh Nhân Yên Bái thì đã rất tích cực làm tốt công tác an sinh xã hội với những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, nhất là trong cái công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác giảm nghèo, hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 vừa qua. Lãnh đạo Ủy ban Nhân tỉnh tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2024-2029 với tinh thần đoàn kết, đổi mới, kết nối vươn xa, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục gặt hái thêm được những cái thành công mới.
Với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng cộng đồng vững mạnh và lan tỏa giá trị tốt đẹp qua các hoạt động thiện nguyện.
Chị Nguyễn Thị Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái cũng sẽ là tập trung vào những cái hoạt động mà trong những năm qua đã trở thành nét đẹp truyền thống của hội, ví dụ như là hướng tới lĩnh vực như là các bạn trẻ mồ côi, những người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thì chúng tôi cũng sẽ tập trung vào những cái đối tượng yếu thế như vậy, và tập trung vào cả những cái chị em mà có hoàn cảnh khó khăn để giúp cho họ có sinh kế phát triển. Và qua những cái hoạt động xã hội như vậy thì sẽ tạo thành một cái dấu ấn đẹp, cùng lan tỏa, cùng thiện nguyện trong cộng đồng nữ doanh nhân của tỉnh Yên Bái.
Những việc làm của Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái những năm qua không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến xã hội về ý nghĩa của tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng. Hành trình thiện nguyện ấy không chỉ dừng lại ở những con số hay chương trình cụ thể mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia và kết nối, tô điểm thêm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 10, ngày 11 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.